Tai luad kalendam tanta reoban, Jesu gantai lam kongyan. Vadom ben lam cha kongyau ta vui ha, Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jésus vui ta sắp giang thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Mục hôm nay là 7 loại nước uống tốt cho sức khỏe. Thưa quý vị, thánh giả, trong tạp chí Đời Sống có ghi về 7 loại nước uống rất là tốt cho sức khỏe. Thứ nhất, nước ép cà chua. So với các loại quả có sắc tố hồng và đỏ, thì cà chua có hàm lượng lycopene cao nhất. Theo các nhà khoa học, nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở những người có lượng lycopene trong máu cao thường thấp hơn đến 50% so với những người có lượng lycopene trong máu thấp. Ngoài ra, do có tác dụng chống oxy hóa, nên lycopene còn được đánh giá là chất có khả năng giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư da, cổ tử cung, bàng quang, ung thư vú, ung thư phổi. Mỗi ngày, người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch nên hấp thụ khoảng 10mg lycopene. Người bình thường nên hấp thu khoảng 3,6mg. Một quả cà chua vừa chứa từ 4 đến 5mg chất lycopene. Thứ hai, trà bạc hà. Trà bạc hà là loại thuốc tự nhiên có khả năng xoa dịu những cơn đau nhức, mệt mỏi, thư giãn cơ bắp và điều trị chứng co thắt cũng như chuột rút rất tốt. Ngoài ra, nhờ có tác dụng tăng cường lưu lượng máu đến cơ quan tiêu hóa, tinh chất giàu có trong cây bạc hà còn giúp cải thiện chức năng của cơ quan này rất đáng kể. Trà bạc hà cũng giúp thư giãn đầu óc, kích thích các tế bào thần kinh phát triển, tăng khả năng tập trung chú ý và duy trì sức sáng tạo. Thứ ba, nước ép cà rốt. Nước ép cà rốt là một loại thuốc tự nhiên có thể chữa trị và ngăn ngừa nhiều bệnh khác nhau. Ngoài enzyme và các tiền chất vitamin E, nước ép cà rốt còn là nguồn cung cấp rất nhiều insulin thực vật có khả năng làm giảm lượng đường trong máu, hạn chế nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì. Theo các nhà khoa học làm việc tại Viện Arkansas, Hoa Kỳ, nên uống nước ép cà rốt trong các bữa ăn có thực đơn được chế biến cùng với ít dầu thực vật, vì phần lớn các chất antioxidant có trong cà rốt chỉ có thể tan trong dầu. Ngoài ra, uống nước ép cà rốt mỗi ngày có thể còn hạn chế tình trạng tiêu chảy, đau thắt ngực, cấp tính và mãn tính. Thứ tư, nước rau má. Tác dụng chính của nước rau má là hạ hỏa, mát huyết, ngăn ngừa táo bón và cung cấp nhiều chất bổ dưỡng cho cơ thể. Nên xay rau má với nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội. Cũng không nên dùng đường nhiều quá. Thứ năm, sữa đậu nành nguyên chất. Lợi ích đầu tiên của sữa đậu nành là khả năng ngăn chặn hóa trình oxy hóa cholesterol xấu LDL trong cơ thể, giúp hạn chế tăng huyết áp, xơ vữa động mạch. Đối với những người béo phì, nếu thường xuyên uống sữa đậu nành sẽ giảm hơn 20% lượng mỡ trong máu. Ngoài ra, sữa đậu nành còn chứa một lượng lớn insoflavone có tác dụng ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày. Thứ sáu, nước cam vắt. Nước cam vắt có khả năng chống lại các bệnh đục nhân mắt, ung thư và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Vitamin C và E có nhiều trong cam sẽ giúp cơ thể chống lại sự lão hóa, cải thiện chức năng phổi, giúp da mịn màng, ngăn ngừa và làm chậm hóa trình oxy hóa của tế bào, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh viêm nhiễm một cách hiệu quả. Ngoài ra, nước cam vắt còn có lợi cho xương nhờ có chứa hàm lượng canxi nhất định. Thứ bảy, nước chè xanh, tức là nước trà xanh. Uống nước trà xanh mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ mắc chứng loãng xương, tai biến mạch máu não, giúp da mịn màng tươi sáng. Trà xanh chứa nhiều flavonol và polyphenol có tác dụng tạo vành đai bảo vệ các tế bào khỏe trước sự tấn công của các tế bào bệnh, từ đó ngăn chặn sự hình thành các khối u ác tính. Ngoài ra, hai hoạt chất antioxidant này còn có khả năng giúp co giãn thành mạch máu, hạn chế tối đa tình trạng máu đóng cục, giảm thiểu các cơn đau tim và đột quỵ. Uống nước trà xanh mỗi ngày còn giúp răng chắc khỏe, hạn chế loãng xương nhờ trà xanh có chứa một lượng lớn hoạt chất fluoride. Bài viết này được trích từ Vietnamese Weekly News. Xin cảm ơn tác giả ẩn danh của tạp chí Đời Sống. Và xin kính chúc quý vị thính giả được sức khỏe an khương.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là tiếp rước Chúa. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc giao tranh nội chiến giữa các tiểu bang, một người lính chiến liên quân tại bang Ohio đã bị thương nơi cánh tay trong khi trận chiến xảy ra tại Silo. Viên đại quý chỉ huy thấy vậy, bảo người lính bị thương rằng: anh hãy đưa cây súng của anh cho tôi và trở lại đằng sau đi. Người thương binh đưa súng và liền chạy về phía bắc để tìm sự an toàn. Nhưng sau khi chạy được 2-3 yards thì anh đụng độ với toán quân đang phục kích nơi đó. Anh vội chạy về phía đông, lại chạm trán với một phần của mặt trận. Rồi anh lại chạy về phía tây thì tình hình lại còn sôi động thêm hơn. Sau cùng anh quyết định chạy trở lại, đứng vào hàng trước. Anh hét lên: xin đại quý trả súng lại cho em. Ở phía sau không có chỗ nào đối với trận chiến này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu ngài sai các môn đồ đi ra để giao tranh với thế lực chết chóc và đồi trụy trong thế gian. Quả thật phía sau của họ không có đối với sự giao tranh này. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ma-thi-ơ, đoạn 10, câu 40 đến câu 42. Thánh đồ Ma-thi-ơ ghi lại như vậy: Đức Chúa Giêsu ngài phán: ai rước các ngươi tức là rước ta, ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta, ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri, ai rước một người công bình vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính, ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh thì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Đức Chúa Giêsu sai các môn đồ của Ngài đi ra, đặng công bố với nhân loại về sứ mạng tái lâm của Ngài. Họ là những người đã từng trải trong những sự kiện thật về đời sống của người thầy duy nhất trong đời của họ. Công vụ của họ là truyền đạt với mọi người về những điều họ đã tiếp nhận từ nơi Chúa cứu thế. Tiếp rước Chúa Giêsu hay tiếp rước sứ mệnh của các môn đồ có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Làm thế nào con người có thể tiếp rước sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu? Thưa quý vị, trước tiên, con người phải nhận thức rằng tâm hồn mình có sự trống vắng, thiếu một điều gì đó mà vật chất không thể thỏa đáp được. Đây là một chướng ngại vật đối với những bố đạo sư cơ đốc trong một xã hội sung túc vật chất như xã hội của chúng ta ngày nay. Phần đông người ta đều nghĩ rằng họ có đầy đủ mọi sự, bởi vì họ lẫn lộn cái sự thành công với sự thỏa lòng, nên có lẽ họ nghĩ rằng không cần có Chúa Giêsu cứu thế, ngoại trừ phải nhìn một cách sâu xa hơn từ nơi quả lòng của họ. Tiến sĩ Peter Hurt gợi ý một trong những câu hỏi có tính cách mạnh mẽ và sâu sắc nhất khi hỏi và được sáng tỏ sâu sắc nhất và có một giá trị để đáp lại câu hỏi đó. Câu hỏi đó như vậy: ông hay bà có hạnh phúc chăng? Ông bảo rằng cách hỏi này mục đích được quả lòng sâu thẳm một cách nhanh chóng nhất. Câu hỏi ông hay bà có hạnh phúc chăng va chạm được phần sâu thẳm nhất về con người là ai và họ mong muốn gì trong đời của họ. Tôi nghĩ rằng ông tiến sĩ này gợi ý đúng với tâm lý. Nào chúng ta thử áp dụng. Anh chị có hạnh phúc chăng? Có lẽ sẽ có người đáp: dĩ nhiên tôi được hạnh phúc. Ông không nhìn thấy mọi điều tôi có hay sao? Tôi không hỏi anh thành công, mà tôi hỏi anh có hạnh phúc không? Dĩ nhiên tôi hạnh phúc. Ông không thấy gia đình tôi hoàn hảo, vợ con tôi vui vẻ. Ai có thể giúp được điều gì hơn nữa? Có được gia đình bảo toàn là một sự ban cho lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng tôi hỏi rằng anh có hạnh phúc không? Kìa hãy nhìn, tôi là một tín nhân cơ đốc lâu năm. Cha mẹ tôi dẫn tôi đến nhà thờ mỗi tuần, và mỗi lần cửa nhà thờ đều rộng mở chào đón. Sao ông còn dám hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi không hỏi anh nếu anh là người có tôn giáo. Tôi xin có một phút nói một cách vô tư. Có những người rất là khốn khổ trên thế gian này. Họ có tín ngưỡng một cách sâu đậm lắm. Nhưng anh có hạnh phúc không? Thưa quý vị và các bạn, một nữ nhân tên là Merg viết thư cho M. Landers, là người phụ trách giải đáp thắc mắc trên tờ báo. Trong thư cô nói: tôi năm nay 44 tuổi, chồng tôi cùng tuổi với tôi, người Anh phong nhã. Chúng tôi hiểu nhau, thuận nhau. Anh ấy không uống rượu, không cờ bạc, không lừa dối. Anh có việc làm tốt, nhà chúng tôi đã trả hết xong nợ. Con cái chúng tôi khỏe mạnh và bình thường, học hành khá, và ba cháu cho choi, không làm điều gì phiền phức cả. Sao tôi lại viết thư này? Bởi vì đời sống tôi có sự nhầm lẫn, có điều gì dường như thiếu thiếu, giống như món thịt hầm không có muối. Tôi cảm thấy thật trống vắng trong cuộc đời tôi. Thưa quý vị có cảm thấy trống vắng trong đời sống của mình chăng? Quý vị có cho phép một sự trống vắng nào đó nói lên chăng? Tôi đề nghị với quý vị hãy tiếp rước Chúa Giêsu. Ngài là chìa khóa cho sự hạnh phúc thật. Nhưng tiếp nhận Chúa Giêsu có nghĩa gì? có phải là một thứ riêng biệt về kinh nghiệm tình cảm chăng? Đương nhiên, tình cảm là điều luôn luôn có sự quan hệ. Nhưng nó có cái gì sâu xa hơn là một cái cảm giác. Sự cảm giác có thể là lạc lối. Tiếp nhận Chúa Giê-xu khởi sự từ tâm trí. Nó có một triết lý cho đời sống là thỏa mãn và có trách nhiệm. Có những người khi nói đến tôn giáo, họ cảm thấy rằng họ phải động đậu cái não bộ của họ ngay tại trước cửa. Và trong cái thế giới tăng kỳ cột trụ này, chữ triết lý có sự ác cảm. Nhưng có những phát sinh quý vị cần được an vị trong chính tâm trí và tâm hồn của mình. Những phát sinh về vũ trụ và Đức Chúa Trời, những phát sinh như sự nhân từ và sự cương quyết của Đức Chúa Trời. Thậm chí khi những điều xấu xảy đến từ lần này đến lần khác, quý vị có thể trao gửi cho Đức Chúa Trời với sự bảo đảm rằng cuối cùng mọi việc đều trở nên tốt đẹp. Barbara L. Fredrickson là một bác sĩ đã dành suốt 15 năm trường nghiên cứu hạnh phúc. Và bà ta đã đi đến kết luận rằng hạnh phúc đến khi tìm được ý nghĩa lành mạnh và tích cực trong những sự việc xảy ra cho chúng ta. Khi quý vị bị xẹp bánh xe trên đường đi làm việc, quả thật đó là một sự tệ hại. Quý vị chuyện trò với người thợ đến vá lớp xe cho quý vị, thì đó là một điều tốt. Quý vị trình bày một vấn đề với bạn đồng liêu mà không được sự hoan nghênh như quý vị mong muốn, đó là một điều không tốt. Quý vị sẽ rút tỉa kinh nghiệm của sự thất bại đó để có thể áp dụng cho sự trình bày lần tới. Thưa quý vị, đó là sự từng trải tốt. Người ta tìm ý nghĩa tích cực ngay cả trong những kinh nghiệm tệ hại, được hạnh phúc hơn và nổi bật hơn những người chỉ nhắm vào cái kinh nghiệm xấu của họ đã trải qua. Đó là điều mà tôi khuyến khích tâm trí của quý vị một cách đúng đắn. Quý vị có sử dụng triết lý rằng mọi việc đều có ích cho những kẻ yêu mến Chúa không? Ta hãy nghe Thánh Kinh ghi chép rằng: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Tiếp nhận Chúa Giê-xu bắt đầu với tâm trí. Và bây giờ tiếp nhận Chúa Giê-xu là một việc của tấm lòng. Song đức tin là điểm chánh hai tình cảm duy nhất sẽ không bao giờ thỏa mãn trọn vẹn cho hạnh phúc. Tiếp nhận Chúa Giê-xu là việc của tâm trí trước nhất, nhưng đồng thời nó là một việc của đạo đức. Tiếp nhận Chúa Giê-xu là vấn đề phải được dấn thân cho hành động đúng đắn. Bởi vì quý vị không thể tin một đường mà làm một ngã và được hạnh phúc. Không thể nào được cả. Argus Hamilton, một nhà khôi hài Mỹ, có lần nói về cựu tổng thống Bill Clinton. Ông Hamilton đã biết rằng ông Clinton là người có một tôn giáo. Ông bảo cựu tổng thống sống cuộc đời theo 9 điều răn. Nó thể hiện ông sống bởi 9 điều răn thay vì 10 điều răn và nhìn xem ông đã trả giá như thế nào. Có phải sự tôn trọng và khen ngợi của cả một quốc gia chăng? Giáo sư Howard Hendricks có nói rằng nếu Môi-se xuống từ trên núi ngày nay, viên thuốc mà ông Môi-se phải đem theo phải là viên thuốc nhức đầu, aspirin. Thưa quý vị, có lẽ như vậy. Đạo đức là một vấn đề nghiêm trọng đối với xã hội ngày nay. Nhưng tinh thần đạo đức của xã hội ngày nay càng ngày càng xuống dốc, càng ngày càng sa đọa đồi trụy. Phước hạnh biết bao cho giới trẻ ngày nay biết được, hiểu được sự khác nhau giữa điều đúng và điều sai. Một sinh viên nam thứ nhất đại học, có hẹn hò với một nữ sinh viên năm cuối cùng của cấp đại học. Gái nữ sinh được sinh trưởng trong một gia đình Cơ Đốc giáo, gắn bó với tinh thần đạo đức cao. Cô không hẹn hò với ai cả. Suốt buổi chiều, người thanh niên cố tình khuyến khích cô làm những điều cô biết là không đúng, và tập trung vào những điều cô neo lên về sự tin kính của cô. Mệt mỏi quá, người thanh niên hỏi, có điều gì sai đối với em đâu? Không có ai đây thấy em cả, làm gì có tổn thương ai? Người nữ sinh đáp, tôi nghĩ ngợi về cha của tôi. Thanh niên hỏi, em có phải em nghĩ rằng cha em sẽ làm tổn thương em chăng? Nữ sinh đáp, không, em sợ e rằng em sẽ làm tổn thương đến ba em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tiếp nhận Chúa Giêsu là một vấn đề thuộc về tâm trí của con người, nhưng đồng thời nó cũng là vấn đề của đạo đức, một triết lý sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người ta, trong đó có cha mẹ ta, người thân và kẻ sơ trọng nể ta. Qua phần giảng luận hôm nay, thưa quý vị, như lời Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán, ai tiếp rước các ngươi, tức là tiếp rước ta. Ai tiếp rước ta, tức là tiếp rước đấng đã sai ta. Ai tiếp rước một đấng tiên tri, vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính, vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, cả ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Tôi kính mời quý vị, nếu chưa phải là một tín nhân Cơ Đốc, quý vị hãy lợi dụng cái cơ hội hiện tại để tiếp rước Đức Chúa Giêsu và sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Tiếp rước Đức Chúa Giêsu và sứ mạng cứu rỗi của Ngài được truyền giảng đến quý vị từ hồi từ lúc. Nhưng quý vị có tiếp rước Đức Chúa Giêsu và sứ mệnh của Ngài chăng? Sứ mệnh của Ngài là sứ mệnh cứu rỗi. Sứ mệnh của Ngài là sứ mệnh bắt buộc chúng ta phải động não, phải dùng tâm trí. Sứ mệnh của Ngài, chúng ta cũng cần phải có tinh thần đạo đức. Và sứ mệnh của Ngài nó trở thành một triết lý sống để chúng ta có thể sống được đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người xung quanh của chúng ta. Sống một cuộc đời như vậy là một cuộc đời tốt đẹp vô cùng, một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời được sống động và tồn tại cho đời này và đời sau. Nguyện lời Chúa đến với quý vị hôm nay sẽ không trở nên lúng nhưng, nhưng sẽ động não quý vị và đưa đến quý vị có hành động để tiếp nhận Ngài và sứ mệnh của Ngài vào ở trong tâm hồn của quý vị, và quý vị sẽ có một triết lý sống theo sự dạy dỗ của Ngài để chúng ta được sống hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó không chỉ những của đời này mà còn bảo đảm cho đời sau chúng ta được sự cứu rỗi linh hồn của mình.
Lòng mình sanh được hết là thể lòng Chúa chỉ cao nơi bao tôi không mong đến làm rồi gắng Chúa nơi thăm không luôn
kính lại Giêsu Chúa cứu thế hằng sống. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hầm ăn của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình hay muốn có CD của chương trình hôm nay hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.